Chương 5: Làm thế nào để hạnh phúc và thành công ở Nhật? 1. Được và mất, hai yếu tố làm nên con người. Tháng 9 năm ngoái, tôi có về nước chơi 2 tuần và trước khi quay lại Nhật vào ngày 28 tháng 9, tôi có hẹn với đại diện nhà xuất bản sẽ bàn bạc về việc viết cuốn sách này. Lúc đặt vé máy bay, tôi không nghĩ lại có sự ngẫu nhiên như thế. 28 tháng 9 cách đây 5 năm, tôi một đứa ngơ ngơ ngác ngác khệnh khạng với hai cái vali to đùng ra sân bay, bệnh rịnh chia tay bố mẹ và bạn bè để sang Nhật. Và cũng ngày 28 tháng 9, nhưng của 5 năm sau đó, không phải đến Nhật mà là quay về Nhật, quay về quê hương thứ hai của mình. 5 năm tròn trĩnh ở Nhật, và cuốn sách này xin dành tặng cho 5 năm ấy. Có người hỏi tôi rằng, chị sang Nhật chị thấy mình được nhiều hay mất nhiều? Tôi trả lời rằng, chị không đếm được, chỉ biết rằng càng mất nhiều thì càng được nhiều thôi. Rồi tôi cũng chia sẻ với người đó hai câu chuyện mà tôi rất thích về được và mất. Tôi nhớ đến câu chuyện rất nổi tiếng có tên là bàn tay khỉ. Bàn tay ấy có khả năng giúp người ta đạt được mọi ý nguyện, nhưng cũng sẽ lấy đi của người đó một thứ ý nghĩa. Đôi vợ chồng sở hữu bàn tay khỉ đã ước có được một số tiền lớn, và họ đã có được. Đổi lại, đứa con trai duy nhất của họ đã bị tai nạn lao động mà chết. Và số tiền họ ước cũng chính bằng số tiền bảo hiểm họ phải chi trả. Hay câu chuyện về Steve Jobs trong cuốn Tiểu sử Steve Jobs của Walter Isaacson có viết rằng khi Jobs tham gia buổi nói chuyện với sinh viên tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp ở Đại học Stanford vào tháng 6 năm 2005, ông chia sẻ rằng ông đã phải rời ghế nhà trường chỉ sau 6 tháng theo học ở trường Reed College với một lý do, đó là cha mẹ nuôi của ông không đủ tiền để đóng học phí. Steve phải bỏ học, nhưng ông nói rằng chính việc bỏ học đó đã giúp ông có thời gian quay sang theo học các lớp viết chữ đẹp. Điều bất ngờ là chính việc này về sau đã giúp ông sáng tạo ra máy tính cá nhân Macintosh mang tính nghệ thuật cao, có nhiều phông chữ đẹp, một sự khác biệt hoàn toàn với các dòng máy tính Windows của Microsoft. Sau đó một thời gian, Steve bắt đầu sáng lập công ty Apple từ năm 20 tuổi với tổng số nhân viên là 2 người. Ở trụ sở công ty là cái gara bé xíu của nhà bố mẹ nuôi. Sau 10 năm làm việc chăm chỉ và sáng tạo không ngừng, ông đã phát triển thương hiệu Apple thành một công ty trị giá 2 tỷ đô la Mỹ với 4.000 nhân viên. Và chính vào thời điểm tưởng như cực kỳ vinh quang đó, ông đã phải gánh chịu một mất mát hết sức nặng nề khi doanh số của Mac vào khoảng tháng 3 năm 1985 không được tốt và Jobs muốn giảm giá, đồng thời đầu tư quảng bá sản phẩm và giảm tập trung vào Apple II. Nhưng John Sculley, người mà chính Jobs mời về hợp tác làm việc tại Apple, phản đối. Và cao trào của mâu thuẫn xảy ra khi John tố cáo Jobs là lừa đảo và đến gặp ban giám đốc để nói về chuyện này. Kết quả, Jobs bị đuổi việc. Làm sao mà bạn có thể bị đuổi việc khỏi công ty do chính bạn sáng lập? Khi đó Apple đã trưởng thành và chúng tôi đã thuê một người mà tôi nghĩ rất tài năng để điều hành Apple với tôi. Khoảng một năm gì đó, tình hình có vẻ rất khả quan. Nhưng sau đó quan điểm của chúng tôi về tương lai bắt đầu khác nhau, thậm chí chúng tôi trở nên bất hòa. Khi mối bất hòa xảy ra giữa chúng tôi, hội đồng quản trị đã đứng về phía anh ta và tôi chỉ ở tuổi 30 đã bị sa thải một cách rất rõ ràng. Những điều mà tôi theo đuổi trong suốt cuộc đời đã biến mất, chúng đã bị phá hủy, Steve Jobs nói. Thế nhưng Jobs lại cho biết chính việc bị sa thải khỏi Apple hóa ra lại là một sự kiện tốt đẹp nhất trong cuộc đời ông. Nghe có vẻ như hoàn toàn vô lý, nhưng thay vì yên vị, ông càng thức tỉnh và càng sáng tạo. Trong vòng 5 năm sau đó, ông đã thành lập hai công ty mới là Nice và Pizza. Công ty Pizza sáng tạo những bộ phim hoạt hình máy tính đầu tiên và dần dần phát triển thành xưởng phim hoạt hình thành công nhất thế giới. Công ty Nice thì sau đó được Apple mua lại và do đó mà Steve quay về với Apple. Chính những kỹ thuật mà Jobs sáng tạo cho Nice đã trở thành điều kiện cần thiết để giúp cho Apple phục hồi và phát triển cho thời kỳ hiện đại. Để rồi cho đến ngày nay, hàng loạt những tiện ích trong thế giới di động mà chúng ta có được như iPod Touch, iPhone, iPad đều có sự đóng góp không nhỏ của Apple. Được và mất, hai mặt của cuộc sống luôn song hành và gắn kết. Và có một sự thật không thể chối bỏ rằng những cái được thuộc về tự nhiên thì cũng có thể tự nhiên mất đi. Nhưng những cái được từ những mất mát sẽ luôn ở bên mình, trở thành giá trị của riêng mình. Cái mất đầu tiên tôi mất đó là mất tiền. Bố mẹ đã cho ăn học suốt 12 năm trong nước rồi hơn một năm học tư phí ở Nhật, chưa kể các chi phí trước khi sang Nhật. Nhưng sau cái mất đó, tôi có được một tấm bằng thạc sĩ, không phải để khoe khoang hay vênh váo với ai, mà đó là thành quả của sự cố gắng và nỗ lực khi đi học ở nước ngoài, đủ để tôi tự hào với chính mình. Rồi đến bây giờ tôi có thể tự kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, và cái chính là không phải bỏ một đồng nào ra để xin việc. Cái mất thứ hai là mất đi sự hồn nhiên vô tư của tuổi thanh xuân. Tốt nghiệp đại học năm 22 tuổi, nếu như lúc ấy tôi chọn lấy một công việc ổn định đủ sống gần bố mẹ và gia đình thì đúng là chẳng phải nghĩ ngợi gì. Sang Nhật đi học, quay cuồng trong gánh nặng cơm áo gạo tiền, tôi thấy mình tính toán và già đời hơn. Tính cách tôi vui vẻ, quảng giao là vậy, nhưng nhiều khi tôi thèm một mình và thèm cảm giác cô đơn. Nhưng đổi lại, tôi hiểu được giá trị lao động, giá trị của đồng tiền, tôi học được cách vượt qua khó khăn và áp lực. Nếu những ai ở Nhật đều không lạ lẫm với những tin tức như người Nhật nhảy tàu tự sát, người Nhật sống bi quan hơn người Việt chúng ta nhiều. Áp lực công việc, áp lực cuộc sống khiến họ cảm thấy cuộc sống rơi vào đường cùng và chỉ còn cách chọn cái chết để giải thoát. Bản thân của những du học sinh, tu nghiệp sinh sang Nhật, nếu không biết cách cân bằng thì sẽ rất dễ rơi vào tình trạng tự kỷ và chán nản. Mất niềm tin vào chính mình, có bước đi cũng như đang dậm chân tại chỗ, vô vị, tẻ nhạt, là những tin nhắn chia sẻ của các bạn 9X gửi đến cho tôi. Tôi nói với các bạn ấy rằng ai cũng vậy, cũng đều phải trải qua những giai đoạn khủng hoảng tinh thần, thất vọng và hối tiếc. Những lúc như thế thì hãy hít thật sâu, đi chạy bộ và làm những điều khiến bạn cảm thấy thoải mái. Nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi, đừng cố gắng quá. Nếu đầu óc không tập trung vào chữ nghĩa thì hãy để nó đi siêu thị mua đồ ăn về nấu nướng. Quan trọng là phải khỏe, bởi nếu không khỏe thì tinh thần sẽ rất dễ đi xuống. Mà một khi tinh thần đi xuống thì chỉ thấy một màu đen kịch trước mắt. Làm gì cũng được, miễn để cơ thể và trí óc luôn được cân bằng. Cái mất thứ ba là những mất mát trong chuyện tình cảm. Có bạn phóng viên đã hỏi tôi rằng, một người phụ nữ mạnh mẽ là tốt, nhưng để có được sự mạnh mẽ đó, có lẽ người phụ nữ cần phải đánh đổi nhiều thứ, chẳng hạn như tình yêu. Linh dường như đã trải qua rất nhiều mối tình và buông tay cũng khá nhiều. Tôi trả lời rằng, gọi là nhiều nhưng có đếm cũng chưa đếm một bàn tay đâu. Tính tôi khá nghệ sĩ, khi yêu thì tôi luôn nhiệt thành và say đắm. Nhưng có lẽ để tiến đến hôn nhân lâu dài thì tình yêu thôi vẫn chưa đủ. Tôi tìm kiếm một người đàn ông mà khi tôi lấy người ấy, tôi vẫn được là chính tôi. Tôi không thích dùng từ phải hay hy sinh cho một cuộc hôn nhân vì tính tôi không chịu được sự tù túng và gò bó. Trước khi sang Nhật, tôi có một mối tình sâu đậm kéo dài cũng phải gần 4 năm. Nhưng rồi cả người ấy và đến người thứ hai cũng không thể chấp nhận được tình yêu nước Nhật quá lớn của tôi. Nhiều người nói tôi cuồng Nhật bởi hay ca ngợi Nhật này kia. Những gì tôi viết về Nhật tốt xấu đều có. Tôi không thần thánh hóa, tôi chỉ nói sự thật. Tôi nhắc lại, tôi nói là tôi yêu Nhật. Yêu ở đây có nghĩa là tôi thấy rằng mình được là chính mình đang được sống hạnh phúc tại Nhật. Chia tay người yêu, lúc đó tôi tạm gọi đó là mất mát. Nhưng giờ nghĩ lại tôi thấy mình đã lựa chọn hoàn toàn đúng đắn, bởi nếu bản thân không thấy hạnh phúc thì không thể sống hạnh phúc với ai được. Cái mất thứ tư là mất đi thời gian sẻ chia với gia đình. Hồi mới sang Nhật, rảnh là gọi điện về buôn chuyện trên trời dưới biển với bố mẹ. Nhưng dần dần nhịp sống bận rộn, hối hả cứ hối thúc và kéo tôi ra khỏi thói quen đó lúc nào không hay biết. Tôi từng bị mẹ giận vì gần một tháng trời không có một cuộc gọi. Mẹ trách tôi đã quên mất mẹ là ai rồi. Lúc đó tôi chỉ biết đổ lỗi cho công việc bận rộn, không có thời gian. Nhưng khi mẹ cúp máy tôi lại ngồi khóc vì thấy mình chẳng khác gì một đứa con bất hiếu. Vì thế cho dù học tập hay làm việc bận bịu thế nào thì cũng nên dành thời gian nói chuyện với gia đình, bạn bè nhé. Đây cũng là một cách để luôn thấy mình được chia sẻ, được hạnh phúc khi thiếu đi tình cảm nơi xứ người. Được và mất là bài học đầu tiên để con người biết được các niềm đau khổ và vui sướng của cuộc đời. Nếu nhận thức rõ được ý nghĩa của hai từ này thì sẽ không bao giờ bạn rơi vào trạng thái đau đớn hay tuyệt vọng cả. 2. Nụ cười. Tôi ngạc nhiên về sức làm việc của người Nhật. Tôi ngưỡng mộ bản lĩnh của người Nhật khi đối diện với khó khăn và tôi yêu cái cách họ cười với người đối diện. Dịch vụ ở Nhật luôn được đánh giá rất cao bởi thái độ phục vụ lịch sự, chu đáo, nhẹ nhàng và đặc biệt là nụ cười. Tất nhiên không thể phủ nhận mọi thứ đều phải học và rèn luyện, ngay cả nụ cười. Nhưng chẳng hiểu sao tôi có cảm giác người luôn vui vẻ, luôn cười thì may mắn cũng sẽ luôn mỉm cười với họ. Có một inbox tôi rất nhớ, đó là tin nhắn của một em gái tâm sự với tôi rằng trước đây em ấy cười rất nhiều, nhưng từ ngày sang Nhật bị nổi đầy mụn trên mặt, em ấy mất hết tự tin và dần ít cười đi. Em ấy luôn phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài đường, không dám nhìn thẳng vào mặt người đối diện khi nói chuyện. Rồi em ấy bị đánh trượt khỏi vòng phỏng vấn vào một công ty mà em ấy cho rằng lý do là vì người ta không thể chấp nhận được ngoại hình của em ấy. Em ấy nói rằng em ấy muốn về nước vì biết là mình không còn cơ hội làm việc ở Nhật và tỏ ra rất thất vọng, chán nản. Tôi có nói với em ấy rằng, em có biết từ suốt cấp 3 cho đến hết đại học mặt chị cũng nhiều mụn lắm không? Mặt mũi lúc nào cũng đỏ rực, chị cũng ngại giao tiếp, không tự tin nhìn ai. Nhưng mỗi lúc chị đứng trên sân khấu hát thì chị luôn thấy mình thật tỏa sáng. Chị hiểu tâm trạng hiện tại của em, nhưng nếu em cứ tiếp tục nghĩ như vậy thì em có về Việt Nam hay đi đâu nữa cũng không thoát khỏi mặc cảm rằng không xin được việc là vì ngoại hình. Chị không nghĩ em bị loại vì em bị mụn đâu. Em hãy chuẩn bị kỹ hơn cho cuộc phỏng vấn và tự tin làm lại đi. Nếu em thực sự có tài năng thì họ sẽ giữ em lại thôi. Và rồi các bạn biết không, em ấy đã xin được việc và gửi tin nhắn chia vui với tôi. Đó là cô bé tôi chưa gặp bao giờ, nhưng tôi tin nụ cười đã trở lại trên môi của em ấy. Hiện tại tôi ngoài công việc giảng dạy mà tôi đang làm, tôi còn là hội trưởng hội cựu du học sinh nhận học bổng Rotary của vùng Saga và Nagasaki. Tôi cũng đã tham gia vào ban phỏng vấn các bạn sinh viên và tiêu chí của học bổng này cũng cần những người vui chơi, tích cực. Vì thế, thay vì chọn một người giỏi tiếng Nhật nhưng không thân thiện, họ sẽ thích chọn những người dù kém tiếng một chút nhưng luôn hoạt bát và năng nổ. Nếu như trong tiếng Việt chúng ta có câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thì trong tiếng Nhật cũng có câu mang ý nghĩa tương tự như vậy, nụ cười là thuốc của con người. Cấp trên người Nhật đã nói với tôi rằng sống trên đời không ai tránh khỏi những chuyện buồn phiền, nhưng đừng bao giờ mang cảm xúc cá nhân vào công việc, bởi những người ở công ty họ không có lỗi, nên làm việc chỉ cần nụ cười thôi. 3. Sức mạnh của từ xin chào, cảm ơn và xin lỗi. Học phát âm ba từ này ở bất kỳ ngôn ngữ nào chắc chỉ mất vài ba giây để ghi nhớ, nhưng sống với thái độ đúng với ý nghĩa của nó thì có khi phải mất cả một quá trình nhận thức và thay đổi. Nhật Bản là một đất nước coi trọng các nguyên tắc lễ nghi, nên việc hiểu và sử dụng linh hoạt ba từ này sẽ có thể giúp ích cho các bạn trong cuộc sống và công việc. Xin chào. Như ai học tiếng Nhật cũng biết, cũng giống như trong tiếng Anh, lời chào trong tiếng Nhật cũng được phân chia rõ ràng sáng, trưa, chiều, tối. Nhưng trong công ty, nhà máy, thậm chí là những quán bar, quán nhậu, thì cho dù là tầm chiều tối rồi, họ vẫn chào nhau là Ohayo gozaimasu hoặc Ohayo chào buổi sáng, bởi đó là lúc họ gặp nhau lần đầu tiên trong ngày. Một lời chào khỏe khoắn để giúp cho mọi người có tinh thần như mới bắt đầu một ngày mới vậy. Nói về lời chào thì ta chào một người ta không quen biết, không có gì là khó. Nhưng từ lúc sang Nhật, ngay cả khi đi trên đường, đi siêu thị, tôi nhận được những cái cúi đầu chào lịch thiệp của những người lớn tuổi, trên tuổi, hay những cái chào dõng dạc của các em học sinh cấp 2, cấp 3. Và rồi tôi nhiễm cái thói quen đó lúc nào không hay biết. Đến mức thỉnh thoảng về nước cứ cúi đầu chào kiểu vậy rồi bị nhắc khéo là giống người Nhật lắm rồi. Lời chào còn là chiếc cầu nối giúp bạn kết nối với những người xung quanh. Người Nhật thường hay bị nói là lạnh lùng. Thực ra không hẳn là lạnh lùng mà là họ ngại và xấu hổ thì đúng hơn. Nhưng nếu ai chủ động mở lời thì họ sẽ rất tích cực nói chuyện. Tôi phát hiện ra một đặc điểm rất thú vị ở những người Nhật mà tôi từng gặp, đó là họ thích chỉ cho mình, dạy cho mình những điều họ biết với điều kiện mình chủ động bắt chuyện với họ trước. Tôi vẫn thường hay chia sẻ với các sinh viên của mình rằng học ngoại ngữ là phải mặc dày vào, không được ngại, không được xấu hổ. Chỉ một câu chào đơn giản thôi cũng có thể giúp cho khoảng cách giữa bạn và những người xung quanh gần lại. Và biết đâu mình sẽ có thêm nhiều câu chuyện hay, nhiều trải nghiệm thú vị. Cảm ơn. Từ cảm ơn trong tiếng Nhật là arigato, có chữ Hán, nhưng có lẽ ít người biết về ý nghĩa sâu xa của từ này. Từ cảm ơn này có 3 cách hiểu. Cách hiểu đầu tiên là khi muốn thể hiện thái độ trân trọng, cảm kích trước việc ai đó làm gì cho mình. Theo tài liệu lịch sử thì từ được dùng từ thời đại Muromachi, và nguồn gốc là từ dùng để nói lời cảm tạ đến các vị thần. Cách hiểu thứ hai là nhìn vào từng chữ Hán của từ đó. Có ý nghĩa là những lúc gặp nạn, gặp khó khăn, có được sự giúp đỡ chỉ bảo của người khác, ta nên biết cảm tạ những điều đó. Và cách hiểu thứ ba là cách hiểu khi đọc theo thứ tự lần lượt của chữ. Tức là việc chúng ta được sinh ra trong hình hài nguyên vẹn của một con người là một kỳ tích. Việc chúng ta có mặt trên cõi đời này là một điều kỳ diệu. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết trân trọng, nâng niu số phận mà mình may mắn có được. Tôi luôn quan niệm rằng cuộc sống là cho và nhận. Ta cho đi yêu thương, chắc chắn một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, ta sẽ nhận lại được yêu thương. Nói lời cảm ơn cũng là cách mang đến yêu thương và cả cơ hội nữa. hãy bắt đầu tập nói cảm ơn đến những người nhân viên quét dọn rác ở trường, hay đi đến quán ăn, ăn xong cũng nói lời cảm ơn, sẽ cảm thấy cuộc sống này bình dị nhưng vẫn rất đáng yêu. Xin lỗi. Từ xin lỗi xuất phát từ động từ, có nghĩa là kết thúc, hoàn thành. Vì vậy, khi nói xin lỗi thì được hiểu đầy đủ, có nghĩa là tôi vẫn thấy chưa hài lòng, chưa thỏa mãn nên muốn bày tỏ ý xin lỗi. Từ xin lỗi trong tiếng Nhật được sử dụng linh hoạt trong nhiều văn cảnh. Thứ nhất là dùng để xin lỗi một cách đơn thuần. Các từ đồng nghĩa trong trường hợp này còn có từ khác, và trong giao tiếp kinh doanh thì dùng lịch sự hơn là. Thứ hai, từ xin lỗi này dùng thay cho từ để tỏ sự hàm ơn, biết ơn đến người đã giúp đỡ mình. Thứ ba, khi muốn gọi ai đó hoặc bắt chuyện với một người không quen biết, người Nhật cũng dùng từ xin lỗi. Và cuối cùng là khi muốn nhờ vả một ai đó thì đây là từ không thể thiếu được. Về mặt ngôn ngữ mà nói thì là vậy. Còn trong cuộc sống đời thường thì từ xin lỗi có lẽ là từ khó nói nhất, bởi chẳng dễ gì để một ai đó nhận lỗi về mình. Có một điều tôi thấy rất thú vị khi ở Nhật, đó là giáo viên xin lỗi sinh viên. Bố mẹ khi nhờ con làm điều gì thì xin lỗi, như thể mình đang nhờ vả người ngoài vậy. Tôi cũng là một người ngạo mạn, ít khi nói xin lỗi. Nhưng từ khi sang Nhật tôi đã thay đổi, bởi tôi gặp những người giúp tôi thay đổi nhân sinh quan của mình. Nói xin lỗi không phải là để hạ mình, mà là việc chúng ta chấp nhận chúng ta chưa hoàn hảo để từ đó cải thiện bản thân. Xin chào, cảm ơn và xin lỗi là ba từ khóa rất quan trọng khi các bạn sống ở Nhật. Nhưng đừng chỉ nói bằng miệng, hãy nói bằng chính trái tim của mình, bằng sự chân thành tự tận đáy lòng. Tôi tin chắc các bạn sẽ không phải ân hận khi thấm và khi thấu ba từ này đâu. 4. Phát huy tinh thần senpai kohai. Đàn anh, đàn chị và đàn em là một cụm từ rất quen thuộc tại Nhật. Ngoài lễ nghi thì Nhật cũng rất coi trọng cách ứng xử giữa cấp trên với cấp dưới, đàn anh, đàn chị với đàn em. Nhiều người Nhật cho rằng mối quan hệ senpai kohai này là vô cùng phiền phức. Nhưng với tôi, nếu không có senpai tốt, giúp đỡ những ngày đầu bỡ ngỡ, có lẽ cũng không thể có một Dương Linh như bây giờ. Qua báo đài rồi các phương tiện truyền thông đại chúng, chúng ta cũng biết được thực trạng đáng báo động của du học sinh Việt Nam tại Nhật. Ngoại trừ việc ăn cắp, đá vé tàu điện nhiều như cơm bữa, thì việc người Việt lừa người Việt, anh chị giới thiệu việc cho em thì lấy tiền môi giới, rồi nhận tiền chuyển tiền về Việt Nam bỏ trốn, cũng không phải ít. Tôi không thấy ngạc nhiên khi trên những group cộng đồng họ chia sẻ với nhau những bài viết lừa lọc, gian dối với đầy mánh khóe mà người Việt đối xử với chính đồng loại của mình, để rồi mất niềm tin vào nhau, sợ nhau, ghét nhau. Từ đó tôi nhận ra rằng tầm quan trọng của việc truyền lửa từ những người senpai tốt đến các kohai. Tôi cùng một số các bạn trẻ nhiệt huyết tổ chức các buổi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm về việc học tiếng Nhật cũng như về cuộc sống ở Nhật và thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Các bạn ấy mang tinh thần học hỏi, cầu tiến và đặc biệt là sự tin tưởng dành cho các senpai của mình. Tôi đọc được điều đó khi nhìn vào ánh mắt của các bạn. Nó giống hệt tôi ở những ngày non trẻ, bỡ ngỡ, say sưa khi nhìn các anh chị đi trước, chia sẻ. Một trong những điều đáng quý mà tôi học được khi ở Nhật đó là tinh thần senpai kohai. Một senpai tốt là những người sẵn sàng vô tư sẽ chia những kiến thức mà mình có, những trải nghiệm mà mình đã kinh qua và giới thiệu cho kohai đến những môi trường tốt. Một kohai ngoan là người biết lắng nghe và tôn trọng senpai. Thật sự nếu dung hòa được hai điều này, chắc chắn sẽ không ai bị thiệt thòi, chứ chưa nói đến tinh thần đoàn kết giữa cộng đồng sẽ được thắt chặt. Không cần phải đao to búa lớn, hô vang khẩu hiệu rằng phải cố gắng thay đổi chất lượng người Việt tại Nhật, hay đại loại như thế. Việc làm có ý nghĩa nhất là thay đổi chính bản thân mình và giúp những người bên cạnh mình thay đổi. Tôi tin chắc một điều rằng nếu bạn sẵn sàng thắp lửa, sẽ có người nối gót bạn thổi bùng ngọn lửa đó lên. 5. Ngừng nôn nóng. Nôn nóng, thuốc phiện của những người thiếu kiên nhẫn. Nếu trong tiếng Việt người ta vẫn thường nói với nhau rằng nôn nóng hỏng hết việc, thì trong tiếng Nhật cũng có một câu ý nghĩa tương đương như thế. Nôn nóng thực sự đã trở thành căn bệnh trầm kha của một bộ phận người trẻ chúng mình. Thứ nhất, nôn nóng trong việc học. Học trong bao lâu thì em lấy được bằng này bằng kia hả chị? Rồi, em sang Nhật được 3 tháng rồi nhưng em vẫn chẳng nghe được người Nhật nói gì. Độ chăm chỉ có thể giống nhau, nhưng sức học, năng lực tiếp thu của mỗi người là khác nhau. Ngoài các bạn ra không ai có thể trả lời được là mất bao lâu và đến khi nào thì các bạn đạt được gì. Rồi mới sang 2-3 tháng nhưng lại ngẩng đầu nhìn và so sánh với một người đã sống ở Nhật 3 năm. Thay vì sốt ruột, hãy ngồi vạch mục tiêu phấn đấu và nghiêm khắc với bản thân, kiên nhẫn trong việc học hơn nữa. Nên nhớ rằng sống ở Nhật có đến 5 năm, 10 năm mà không chịu luyện tập thì nói tiếng Nhật cũng chỉ là dạng bồi mà thôi. Thứ hai, nôn nóng trong việc đi Nhật. Thấy người ta đi là mình cũng phải đi cho kịp thời thế, nhưng thực tình chỉ là cảm giác nôn nóng. Không biết có kịp sang Nhật tháng này tháng kia không? Không kịp sang thì Nhật nó cũng có biến mất đâu mà cứ phải cuống cuồng lên như thế. Rồi kể cả sắp đến ngày lên đường cũng vẫn đang còn mơ hồ, không biết hành trình sắp tới mình cần làm gì. Sang đến nơi mới thất vọng và chán nản. Chính sự nôn nóng ấy là điều kiện nảy mầm của các công ty du học bẩn, khi chúng biết chơi đòn tâm lý và biến những người nôn nóng cả tin thành những nạn nhân của du học Nhật. Các bạn còn trẻ, các bạn còn thời gian để thử thách, thậm chí là làm lại nếu thất bại. Nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đứng dậy sau vấp ngã, nên cách tốt nhất là tôi luyện sự bình tĩnh. Bình tĩnh để hiểu chính mình đang thực sự muốn gì, bình tĩnh tìm hiểu kỹ lưỡng để không làm đau chính mình. 6. Change và change. Nắm bắt cơ hội để thay đổi. Tôi rất thích câu nói của một doanh nhân nổi tiếng người Anh, Richard Branson. If someone offers you an amazing opportunity and you are not sure you can do it, say yes, then learn how to do it later. Tạm dịch là nếu như ai đó cho bạn một cơ hội tuyệt vời, bạn không chắc có thể làm được hay không, thì hãy cứ nhận lấy nó rồi học cách làm sau. Tôi chợt nhớ tới một email của một em gửi cho tôi nói về sự tiếc nuối của em ấy khi từ chối đi dịch việc Nhật cho một sự kiện mà tôi giới thiệu, với lý do là chưa thực sự tự tin vào khả năng tiếng của mình. Tâm lý dè chừng e ngại có thể hiểu, bởi nhận tiền thù lao nào mà không làm tốt thì chẳng ai muốn cả. Nhưng thực sự tôi thấy tiếc cho em ấy vì tôi tin em ấy làm được và đã muốn tặng cơ hội ấy cho em. Với tôi, một lần từ chối cơ hội đồng nghĩa với việc đó là lần ta phủ nhận khả năng vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Nhiều người đặt câu hỏi cho tôi rằng, sao bạn ấy sang Nhật lâu rồi mà tiếng mãi chẳng khá lên, sao cứ mãi dậm chân tại chỗ, sao cứ mãi quẩn quanh trong guồng quay của cơm áo gạo tiền. Câu trả lời thật ra đơn giản lắm, vì các bạn đang từ chối cơ hội mà chính tại nơi các bạn đang sống cho các bạn. Đang sống ở Nhật, đi đâu, làm gì cũng dùng tiếng Nhật, nhưng lại chẳng chịu mở lời, chẳng chịu luyện tập. Có lần tôi nói tại một buổi chia sẻ rằng, cơ hội nhiều như vi khuẩn vậy, nó nhiều nhưng chính vì nó nhỏ nên không phải ai cũng may mắn bắt lấy được. Vì vậy khi có cơ hội dù là nhỏ nhưng luôn tự tin vào bản thân mình và chớp lấy nó. Cơ hội nhỏ nhưng có thể mang đến sự thay đổi lớn. Hãy tin như vậy. 7. Sống có mục tiêu. Có nhiều người nhìn con đường tôi đang đi và ngỡ rằng nó bằng phẳng, trải đầy may mắn và hoa hồng. Không đâu, tôi đã phải dẫm lên gai, bị trầy xước và bị đau nhiều lắm đấy. Cho đến bây giờ tôi vẫn đang hàng ngày vừa sống vừa tiếp tục tìm ra một tôi thực sự để lẻo đẻo theo nó. Dẫu biết vẫn còn hàng tá gai góc đang nằm vùng chờ tôi phía trước. Ước mơ không ai đánh thuế, ước mơ là vô hạn. Ta có thể thoải mái ước mơ, thoải mái kỳ vọng vào tương lai. Nhưng nếu như không biết thu hẹp khái niệm tương lai vào thì vô hình chung nó sẽ trở thành một màn nhện chăng tơ chằng chịt làm rối chính bản thân ta. Cũng giống như làm đề thi trắc nghiệm vậy. Bạn đang phân vân giữa hai đáp án, thay vì ngồi vắt óc suy nghĩ thì hãy nghĩ rằng cứ chọn lấy một đáp án để kịp giờ và tin vào trực giác của bản thân khi chọn đáp án bạn cho là đúng hơn. Đừng cố tìm một bản đồ để tra đường khi chính bạn cũng không biết mình đang lạc ở đâu. Hãy đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng, đặt cho mình một cái đích để đến đã rồi bước đi trong tâm thế của một người sẵn sàng chấp nhận thử thách. Nghiêm khắc với bản thân. Tôi có một cậu bạn đang làm việc tại một trường tiếng Nhật. Và nghe cậu ấy kể chuyện thời cậu ấy đi học, cậu ấy không a dua, đua đòi đeo đám bạn cùng khóa, ăn uống chơi bời, mặc cho tụi nó chê cười khi thấy cậu lân la ra nói chuyện với những người vô gia cư người Nhật, và ghi lại những gì cậu nghe được, đem về nhà tự tra cứu. Tôi đã xúc động vô cùng khi nghe được câu chuyện ấy, bởi một lần nữa khẳng định giá trị của du học thật chính là sự lăn xả, mặc kệ số đông và tin vào chính mình. Không nói tất cả, nhưng tôi thấy đại bộ phận các bạn du học sinh Nhật đang tự hủy hoại mình bằng tư tưởng để dành. Đại loại như là, thôi chơi đã, mai học vẫn kịp. Hết tháng này tập trung cày là kiểu gì cũng ngon. Không người quản lý, không mục đích, không lý tưởng, tự buông lỏng bản thân, và kết quả là có những kết cục đau lòng. Không nghiêm khắc với chính mình, không tự đặt lời hứa và giữ lời hứa với chính mình thì mãi mãi chỉ là con số không tròn trĩnh. Nỗ lực tìm kiếm giá trị riêng. Matsushita Konosuke, doanh nhân được ghi danh vào lịch sử như một biểu tượng cho sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của đất nước mặt trời mọc, được mệnh danh là một người Nhật khổng lồ. Matsushita Konosuke vốn xuất thân từ một người nông dân nghèo ở đầu thế kỷ 20, đã vươn lên trở thành ông chủ vương quốc điện khí. Ông chính là người sáng lập ra tập đoàn Matsushita Electric với những phương châm kinh doanh sắc bén cùng những câu nói bất hủ. Tạm dịch, so sánh với người khác thấy mình thấp kém hơn, điều đó không có gì đáng xấu hổ. Thế nhưng so sánh bản thân từ năm ngoái đến năm nay, nếu năm nay kém hơn năm ngoái thì đó là điều đáng xấu hổ. Chẳng biết từ bao giờ tôi từ bỏ việc ganh đua với người khác để tìm kiếm cái hơn, cái ưu việt. Đời người vốn không phải là một cuộc đua với người khác, mà là một cuộc đua với chính mình. Nhiều khi ta cứ hay đứng từ vị trí của mình, điểm xuất phát của mình để so sánh với người khác, mà quên rằng việc vượt qua bản thân hiện tại mới là mục tiêu thực sự, mới là giá trị thực sự cốt lõi. Bởi vậy tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người thành công, chỉ là tôi kiên trì đi hết con đường mình đã chọn, bền bỉ tìm ra giá trị thực sự của mình. Đó là giá trị khi tôi được đứng trên bục giảng để dạy kiến thức, được đứng trên sân khấu để truyền tình cảm từ câu hát tới người nghe, được đứng trước nhiều các bạn trẻ có đam mê và nhiệt huyết với tiếng Nhật để chia sẻ về những gì tôi đã trải nghiệm. Giá trị của tôi nằm ở việc tôi thấy mình đang sống với ý nghĩa, với vai trò của một người truyền lửa. Hãy tự tin vào bản thân và đi tìm giá trị của mình trên chặng đường phía trước. Hãy cố gắng trau dồi tiếng Nhật, vì chỉ có giỏi tiếng thì bạn mới có thể làm chủ được cuộc sống của mình. Và cuối cùng, hãy tìm đến những người sống tích cực và cho bạn những lời khuyên chân thành. Lời kết. Tôi cứ gõ rồi lại xóa vì không biết mình nên kết phần kết của cuốn sách đầu tay này như thế nào. Mỗi người đọc sẽ có một cảm nhận, một suy nghĩ, nhưng tôi hy vọng các bạn sẽ thấy đâu đó một chút bóng dáng của mình ở hiện tại và cả tương lai trong cuốn sách này nữa. Hồi tôi đi Nhật, mẹ tôi cứ trêu tôi rằng đi học bên đấy về mà thất nghiệp thì mặc kimono đi bán mì chính Ajimoto đi nha. Tôi cũng chẳng thể nghĩ sau 5 năm mình lại được có cơ hội ngồi viết một cuốn sách cho một chặng đường đã qua ở đất nước mặt trời mọc này. Tôi hy vọng vào một lúc nào đó tôi cũng sẽ được cầm trên tay một cuốn sách như vậy từ một người bạn cũng đang ấp ủ về một giấc mơ Nhật Bản như tôi cách đây 5 năm. Nhật Bản, điểm đến của muôn vàn ước mơ, nhưng chỉ là đích đến của những người dám đến với ước mơ. Các bạn đã sẵn sàng đến gần với ước mơ của mình chưa?